Cái ánh sáng của Đức Phật bùa đó để nhiếp mình đó, nó nằm khắp mọi nơi hết. Và nó hiển hiện qua hình sắc, hình tướng, danh tự để bùa nhiếp mình. Thì cái quán tưởng như vậy nó cốt để thâm nhập vào cái chân lý đó. Ở trong mật tông của Tây Tạng như vậy. Và dĩ nhiên là mình vẫn có một vị thầy chính, một vị thiện tri thức chính. Đại thiện tri thức của mình ấy, dĩ nhiên là Phật, chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà cái mà trực tiếp quan trọng là trực tiếp với mình, cái quan trọng nhất. Cái trực tiếp quan trọng nhất đó thì trong mật tông Tây Tạng nói, theo như là Ngài Atisa nói, Atisa có biết bao nhiêu bậc thầy học hỏi, biết bao nhiêu thiện tri thức, mà Ngài Atisa luôn luôn khi mà nói đến thầy tôi ấy, là Ngài Atisa nói đến cái vị thầy đã làm cho Ngài phát Bồ Đề Tâm. Dù đó phát Bồ Đề Tâm là bước đầu, nhưng khi Ngài chỉ dùng cái chữ thầy tôi mà không rõ ràng, Ngài có nhiều thầy lắm, thì cái chữ thầy tôi đó là cái vị thầy mà làm cho Ngài phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cho mình thấy rõ Bồ Đề Tâm là nền tảng của Bồ Tát Đạo. Trở lại với cái tâm Bồ Đề này, chúng ta nghĩa là tóm lại cho chúng ta thấy là chúng ta có những cái bậc thánh để chúng ta tin tưởng, hâm mộ, đó cũng là những điều mà rất cần thiết, rất hữu ích. Nhưng chúng ta phải nhớ đến là có những cái bậc người rất lạ lùng, người mà cũng không phải là người, mà chắc chắn phải là thánh, đó là các Bồ Tát. Các Bồ Tát đó chúng ta không biết là ai, xung quanh mình chẳng biết là ai, nhưng mà đại khái mình có thể thấy nó qua các quý thầy. Nhưng mà cũng khoan hẳn vội, hẳn vội kết luận, nhất là người Việt mình nữa. Cái đó đối với lại mà Phật giáo Tây Tạng, mình nói cái đó là nói một cách dứt khoát, nhưng mà đối với Phật tử Việt Nam mình còn cần phải phân tích nhiều nữa. Nhưng mà để căn bản á, thì mình biết đó là các Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Các Ngài đó mình không biết các Ngài ở đâu, ở nơi nào và đang làm gì. Nhưng mà mình tin rằng là các Ngài luôn luôn có mặt xung quanh mình. Và đối với các Ngài đó có mặt là ai, là gì, đừng cần quan tâm hỏi. Nhưng mà mình chỉ có lòng tin chắc chắn là có. Bởi vì tâm nguyện của các Ngài là tâm nguyện Bồ Đề. Các Ngài là những Bồ Tát đã thành tựu cái Bồ Đề Tâm, cho nên các Ngài luôn luôn có mặt với chúng sinh. Mình cầu đi, tất ứng, hữu cầu tất ứng, chắc chắn có, mình tin như vậy. Đó là tổng quát cái gì mình cần phải lưu ý vậy. Còn đối với thầy, mình nghĩ mình nên nghĩ như thế nào? Nếu mình là người Phật tử Tây Tạng á, thì được. Nếu mình coi các thầy đây là cũng là hóa thân của Phật. Nhưng đối với người Phật tử Việt Nam mình thì cái điều đó không nên áp dụng. Mình áp dụng mình tổng hòa nhập ma. Mà mình phải nghĩ như vậy, mình phải suy xét như vậy. Sở dĩ mà các thầy, mình chấp nhận các thầy là thiện tri thức, nhưng các thầy có phải là hóa thân Bồ Tát hay không? Đừng nên nghĩ. Cứ nghĩ bình thường, các thầy cũng phàm như mình. Nhưng mà mình tri ân các thầy. Dù là một thầy rất đáng kính, cho đến một thầy mà mình thấy là mình khó kính được, mình cũng đều tri ân. Nếu các thầy đó đều góp phần vào trong công việc để cho mình có được phát Bồ Đề Tâm và thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà mình suy nghĩ về này, cũng nhờ ân Đức Phật thuyết cái pháp Đại Thừa để lại trong thế gian này, các thầy tuân theo cái pháp đó, cho nên mình mới có được cái nhân duyên tiếp tục để nhiếp mình trên con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên mình quy về Đức Phật hết đó. Đối với Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc mình thì không nên nghĩ theo cái lối Tây Tạng, mà nghĩ theo cái lối của tịnh độ, quy về Đức Phật hết. Tại sao tôi nói tịnh độ? Bởi vì đối với tịnh độ, nó Phật là chính. Mình muốn tu tịnh độ mình phải niệm Phật, Phật là chính. Thành ra mình quy về Đức Phật hết đó. Và đó là cái hay nhất đối với người Phật tử. Nó đúng với tâm trạng và nó đúng với lại cái duyên của người Phật tử Việt Nam mình cũng như Trung Hoa đó. Bởi vì không có một vị thầy nào bên Trung Hoa và Việt Nam dám nhận mình là hóa thân của Phật hay Bồ Tát hết đó. Trong khi mấy vị thầy Tây Tạng đó, người ta chấp nhận cái điều đó. Trong khi mấy thầy Việt Nam mình hay là thầy Trung Hoa đó, cái truyền thống nó khác hẳn nhau. Cho nên mình không nên như vậy. Cái người Phật tử mình phải hiểu cái điều đó. Đừng có đọc sách Tây Tạng đó, rồi lệch lạc nó qua cái tâm lý của người Việt Nam. Hai cái nghiệp duyên nó khác hẳn nhau, phải hành khác nhau. Cho nên mình phải quy hết về Phật. Thì đó là cái cách thức mình suy xét như vậy. Từ chỗ đó mình tri ân Phật, rồi từ chỗ đó mình cảm thấy là đó, Phật luôn luôn có mặt. Phật luôn luôn mang cái giáo lý, cái giáo pháp đó, mà do cái đại từ đại bi của Phật, cho nên Ngài truyền cái giáo pháp đó lại và lập tăng đoàn đó, để giữ cái pháp đó. Và giữ cái pháp đó cho nên mình được, mình theo cái giáo lý của bên Việt Nam hay nhà Trung Hoa mình đó, là mình phải theo cái câu là quy Phật lấy Phật làm thầy, quy pháp lấy pháp làm thuốc, quy tăng lấy tăng làm bạn. Bạn đó là thiện tri thức. Thực ra cái chữ này nó rất hay. Cái chữ bạn nó rất hay. Nhất là trong hoàn cảnh mà cái ảnh hưởng nho giáo từ cái thời quân chủ, cái thời đó cho đến ngày nay, thực sự ra mấy thầy là bạn. Tuy rằng cái danh nghĩa là mấy thầy, chữ thầy đó, nó chỉ cho là cái vị mà dạy mình về giáo lý. Thì ra nó cũng như là sư, chữ sư đó. Thì cái đó, đó là những bậc thầy thiện tri thức. Nhưng mà cái nghĩa nó là người bạn tốt của mình. Một người bạn tốt. Mình cùng có chung một vị thầy duy nhất. Đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nghĩa đó là cái nghĩa mà nó đúng theo như là trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ mình không thể có nhiều thầy. Mình chỉ có một thầy duy nhất, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra đây là những vị thầy nó theo cái nghĩa thế gian hơn. Thầy dạy học, giáo thọ, sư, đấy, nghĩa thế gian. Bây giờ mình cũng có thể nhờ một anh bạn đó, mình bảo dạy cho tôi, hay là mình nhờ một chị bạn dạy cho tôi nấu cái món đó và kêu tôi là thầy đi, mình bảo thầy dạy cho tôi đi. Thế chữ thầy đó là cái thầy mà dùng như vậy. Mấy thầy đây là như vậy, chứ không cái nghĩa mà thầy đúng nghĩa là đạo sư là của Đức Phật. Và kể cả các quý thầy với các quý vị Phật tử đều có chung một vị thầy đó. Thì cái ý nghĩa này nó hợp với người Việt Nam và nó hoàn toàn hợp. Mình dùng nghĩa này nó đúng vậy. Người Việt Nam này ích lợi. Thành ra chính vậy mà chúng ta nhận thức cái điều đó đi. Vì nói đến Bồ Tát Đạo, nói Bồ Đề Tâm này nó phức tạp lắm. Mà đôi khi bởi vì tôi phải mượn của Phật giáo Tây Tạng, bởi vì Phật giáo Tây Tạng thực hành cái Bồ Đề Tâm này và thực hành cái Bồ Tát Đạo này một cách thiết thực lắm. Cho nên lắm lúc tôi phải mượn đó. Phật giáo Việt Nam chúng ta thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nhưng cái vấn đề thực hành Bồ Tát Hạnh này nó còn mù mờ lắm, nó chưa có được rõ ràng sáng tỏ. Người Phật tử lẫn các vị xuất gia đôi khi cũng chưa có sáng thế nào hết. Chưa thực sự biết là thực sự Bồ Tát Đạo ở cái điểm nào, Bồ Tát Hạnh ở điểm nào, căn bản từ đâu, và làm như vậy nó có cái nghĩa như thế nào. Mình sẽ đi về đâu, từng chặng đường này nó mình chưa biết, kể cả giáo lý của Bồ Tát nữa. Nhưng mà căn bản như mình nói lúc đầu vẫn là Bồ Đề Tâm. Bây giờ chúng ta trở lại Bồ Đề Tâm. Để quý vị thấy rằng là tâm Bồ Đề không ở đâu có, cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải tập luyện cái Bồ Đề Tâm này. Quý vị tập luyện nó bằng rất nhiều cách. Thực ra nếu chúng ta không cần phải tu luyện cái bồ đề tâm. Bây giờ chúng tôi lấy thí dụ, mình muốn cho một người con của mình nó trở thành bác sĩ, thì đúng lý, đúng cái nguyên lý mà bảo đảm nhất là cái người con nó của mình nó có cái tâm nguyện muốn làm bác sĩ. Nhưng mà mình có thể đi hỏi hết những ông bác sĩ đó, 10 ông thì chắc 9 ông là không có cái ý nghĩ muốn làm bác sĩ, mà do cái nhân duyên nó nhiếp mình ở trong cái đường đó mà thành bác sĩ. Thành ra đó là cái điều chung. Nhưng mà cái nguyên tắc của mình, nếu mà nói là tu tập Bồ Tát Đạo theo đúng nguyên tắc là tu tập Bồ Đề Tâm. Nhưng mà thực sự ra tu tập Bồ Đề Tâm đôi khi mình thấy khó, mình thấy mệt lắm, lúc mình không biết ra sao, mà vô tình, mình gọi là tu một cách vô tình. Cũng như là một anh học trò mà bố mẹ giàu có, rồi đầu óc cũng thông minh, rồi bố mẹ cứ gửi cho đi học những trường giỏi, rồi bố mẹ bắt đi học bác sĩ, rồi cứ như vậy mà nó thành bác sĩ. Đó là vô tình mà anh bị đẩy đến đó. Mình đi theo Bồ Tát Đạo nó cũng theo cái lối bị nhân duyên nó nhiếp. Thì nhân duyên nó nhiếp vậy là gì vậy đó? Hiện giờ mà nói thực tế cho các quý vị ở đây, cái nhân duyên mà nhiếp quý vị để cho quý vị dù không có ý thức rõ ràng là mình tu Bồ Đề Tâm gì hết đó, nhưng mà nhân duyên nó làm cho mình thành tu Bồ Đề Tâm. Nhân duyên nó là cái khóa học Âu Châu này. Cái khóa học Âu Châu này nó là một cái nhân duyên như vậy. Ai đến khóa học Âu Châu chẳng ai nghĩ đến chuyện Bồ Đề Tâm hết á. Ai danh học cũng vậy, người thích cái này thích cái kia, người đủ thứ hết, thích cái này nọ. Đôi khi có vị khóa học thời gian đã ít, ngày giờ cũng có bao nhiêu, mình gặp một thầy khách nào đó mình còn muốn là thầy chia sẻ thời gian với thầy khách đó nữa. Mà đây sẵn điểm này tôi cũng nói, cái điểm này tôi cũng nói trong những khóa học trước. Tại ra một là cái vị nào đó mà khóa học trước chưa đi, hoặc là đi mà không nghe, thì chúng tôi có nói là không có nên như vậy. Bởi vì cái khóa học nó có giờ giấc rồi. Mà cái chuyện đó là mình vào trong một cái khóa học nào mình cũng phải tôn trọng cái giờ giấc của khóa học và cái môn học và cái vị thầy giảng sư đó mình theo và học. Cái điều thứ hai nữa đó là mình phải có một cái lịch sự tối thiểu đối với những học viên khác. Mình thích riêng tư của mình đề nghị ra, mình bắt bằng đó người ta phải theo cái ý thích của mình. Thế điều đó nó có lịch sự, nó có bộ tinh thần Bồ Tát Đạo. Tôi nghi cái vị đó chưa có thọ Bồ Tát giới. Thành ra cái điều đó không có được, tuyệt đối không có được. Còn mình thích nghe cái vị thầy đó riêng tư, mình cứ việc gặp gỡ riêng tư, ngoài sân mình có thể lên tận phòng để hầu chuyện đều được hết. Còn trong lớp, ví dụ vậy, mình cứ nhân danh cái lớp đó. Thành ra năm ngoái tôi đã nói là vị nào muốn xin nói rõ tên ra và bao nhiêu vị nói rõ ra. Nói ra, thí dụ mình là 2-3 vị với nhau nói rõ ra, rồi tổ chức cho 2-3 vị đó được nghe cái vị đó giảng, cái vị thầy khách nó giảng. Còn trong khóa học thì nó cứ tuần tự nó đi như vậy, nó đúng giờ, nó không có thể nào như vậy. Ngoài ra mình đừng có muốn, thì mình cũng phải thư riêng, chứ không có yêu cầu một cách công khai như vậy. Nó đâm nó đụng chạm các học viên khác, mà mình là cái người rắc rối. Thì mình có thể thư riêng với tôi, vì tôi phụ trách khóa học. Thư riêng với lại hòa thượng đó, thì lúc đó tôi có thể sắp xếp, dàn xếp, hỏi ý kiến dàn xếp. Thí dụ như hòa thượng không có gọi là giảng dạy chính thức, mà vào chỉ có một giờ nói về đề tài gì mà theo ý hòa thượng, còn lại cái giờ khác có thể một đề tài khác, thì lúc bây giờ cũng có thể mời cái vị khách đó, cái vị thầy khách đó, để cho gặp gỡ quý vị Phật tử. Nghĩa là cái gì cũng có thể chứ không cấm, nhưng mà mình làm nó phải trúng. Thì đừng có yêu cầu một cách công khai như vậy. À, người khác người ta không bằng lòng thì nó đâm ra như vậy. Thì ra đó là đại khái mình hiểu như vậy. Nói trở lại vấn đề Bồ Đề Tâm này thì chúng ta cũng có thời gian nhiều nữa. Thì chúng tôi chỉ hôm nay muốn nhắc nhở quý vị về Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo. Mà chúng tôi nghĩ là bây giờ càng ngày thì Bồ Tát càng đông. Mà đôi khi quý thầy cũng có cái vấn đề lo là không biết là những vị thọ Bồ Tát đó nó làm sao hết á. Thành ra nhiều khi làm mang tiếng Bồ Tát thì sao. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì tôi không có lo gì hết. Nhưng chỉ có vấn đề là cái khóa học này á, nó có cái duyên, nó gieo cái duyên, nó có cái duyên cho nhiều người để có cái nhân duyên đối với đạo. Nhưng mà nó không có đủ thời gian để gọi là học hỏi cái gì kỹ lưỡng hết á. Không có đủ thời gian như vậy. Cho nên tôi nghĩ là quý vị Phật tử mà thọ Bồ Tát giới ấy, nên nghe nhiều qua băng giảng, tìm các Bồ Tát khác hỏi đạo nghe về các pháp về Bồ Tát, chứ đừng có thọ giới rồi để đó. Và theo Bồ Tát đạo ấy, con đường Bồ Tát đạo quý vị đã biết Bồ Đề Tâm này nó không có ở đâu hết rồi. Thành ra mình phải tập luyện ghê lắm. Còn thôi Bồ Đề Tâm này á, nó chỉ như là nửa giọt nước thôi. Nó như là Vạn Hạnh Thiền Sư nói á, nó chỉ như là lộ thảo đầu phô. Nó chỉ như hạt sương á, mà ở trên cái lá cỏ trong buổi sớm mai thôi. Nó tan biến lập tức. Chúng ta phát tâm thọ giới đó xong nó tan liền cái tâm đó. Cho nên phải tu tập đó. Phải cố gắng tu tập đó. Tu tập thì chúng ta biết rồi đó, nên chịu khó nghe băng giảng và nếu được chúng ta tham dự các khóa học. Các khóa học đó dù gì đi nữa có Bồ Tát đắc y, có Bồ Tát đạo, Bồ Tát bằng hữu chung với mình vậy đó, tự nhiên nó cũng tự động nó nhắc nhở và nó làm tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm của mình. Nó cũng là một cách tự động như vậy. Còn nếu mà mình xa lìa quá đó, nó sẽ tan loãng, màu lẹ lắm. Bồ Đề Tâm khó có ghê lắm. Cho nên chính vậy cái thọ giới ở đây này, nó cũng phải là để chỉ giới nữa. Chúng tôi trong mấy cái năm đầu tiên mà để thúc nhắc cái vấn đề thọ Bồ Tát giới là tôi cũng đã có nói vấn đề này rồi. Quý vị ngại thọ giới mà tôi nói không phải như vậy. Thọ giới ở đây là để gieo một cái duyên làm cho mình tiếp tục. Cũng như là một đứa học trò, mình bố mẹ cứ bắt nó đi học đi. Nó ớn học lắm, nó ngán học lắm, nó ham chơi, nhưng mà mình vẫn phải giữ cho nó học. Chứ không phải cứ vào làm học sinh là phải đúng như vậy. Học sinh là phải ngồi nghe 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không mắt không chớp. Mà về một cái là phải thuộc hết bằng đó, tất cả bài học gì cũng phải thuộc. Không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy. Thành ra vậy nó không phải Bồ Tát một cái là giới nào cũng biết và giới nào cũng giữ được. Nó không phải chuyện đó. Chuyện của chúng ta là cứ tiếp tục được nhiếp ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Chúng ta chưa đến cái lúc mà học giới trì giới. Quý vị muốn học giới Bồ Tát á, là ít ra đi chăng nữa cũng phải 3 tháng. 3 tháng mỗi ngày mỗi học. Chứ làm sao bây giờ trong một cái thời gian có 7 ngày như vậy sao học giới được? Khó vô cùng. Thành ra bây giờ đó mình thọ giới là để như vậy. Để cho mình được cái nhân duyên mình được tiếp tục mà đi. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Quý vị phải hiểu, đôi khi cũng có nhiều người phê bình. Có nhiều là rồi cô quý thầy cũng lo mà chẳng biết Bồ Tát làm sao. Thành ra bây giờ mới nhờ... Ví dụ phải nhờ thầy Quảng Hiền, thầy Giác Thanh chẳng hạn vậy. Muốn có một cái sợi dây liên lạc các Bồ Tát mà tôi thấy cái đó thì chắc cũng thất bại quá. Và chắc chắn nó cũng không có tác dụng gì mạnh bằng một cái khóa học. Thành ra các Bồ Tát này nên nghe băng giảng về Bồ Tát cho nhiều và nên đi khóa học. Tóm lại như vậy, khuyến khích các vị Bồ Tát như vậy. Các vị nào chưa thọ Bồ Tát thì cũng nên nghe. Mà nhớ điều đó, giới Bồ Tát đó, mình có quyền được nghe dù mình chưa thọ, nghe tìm hiểu không có ngại gì hết đó. Thành ra chúng tôi cũng có cái, cũng có nhiều cái ý định là giảng về Bồ Tát giới, nhưng mà thực sự ra thì tôi thấy hình như nó cũng chưa đến lúc, nó còn nhiều điểm khác lắm phải đả thông cái hãng. Chứ không thôi nhiều người cứ bảo là con thọ giới lâu rồi mà nhiều khi con hiểu giới gì gì, nhưng mà thực sự ra tôi thấy nó chưa đến lúc, nó chưa có cơ hội như vậy, chưa biết là vào cái thời điểm nào, ở chỗ nào. Khóa học này không học được cái đó, không có thể làm được cái đó. Đó là điều. Điều hai nữa là tôi nghĩ thôi, nó còn nhiều cái để mình phải hiểu đại thừa nó là gì cái hãng. Còn mình chưa hiểu rõ đại thừa Bồ Đề Tâm là gì hết á, mình mà mình học cái giới đó nó như con két mà rồi nó chẳng ích lợi hết á. Mà nó chẳng ích lợi gì cho mình hết á, mà nếu cố chấp vào đó nó còn tai hại nữa. Thành ra chính vậy quý vị hiểu cho như vậy. Để cho mình thọ Bồ Tát giới đây á, nó ở giai đoạn nào? Ở giai đoạn gieo duyên, tiếp tục cái nhân duyên của mình trong đời trước. Mình tin rằng là không có duyên đời trước, đời này làm gì mà thọ Bồ Tát giới, tiếp tục cái duyên đó. Đồng thời mình ở trong cái giai đoạn là chưa có thể học trực tiếp vào đó để thực hành, mình chưa có đại bi nguyện, mình chưa có hiểu rõ về Bồ Đề Tâm, mình còn xa lạ, mình còn ngỡ ngàng lắm, mình chưa có hiểu gì về Bát Nhã Trí, mình chưa có biết rõ đại thừa là gì, Bồ Tát đạo là gì, Bồ Tát hạnh là gì, Bồ Tát thực sự như thế nào nữa. Cho nên mình còn cần phải nghe nhiều về những cái điểm này. Nghe thông rồi thấy Bồ Tát đạo rất hợp lý rồi đó, tự nhiên Bồ Tát giới mình sẽ sẵn sàng đón nhận mà thực hành đúng. Lúc đó có thể nghe sau. Tóm lại điểm là chúng ta hiểu cái Bồ Tát hạnh thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái câu chuyện mà mấy hôm trước mình nghe. Chúng ta sẽ thấy là quả thật tu cái con đường Bồ Tát này thật sự không thể nào mà mình có thể nghĩ bàn được. Đó là tất cả ý nghĩa mà chúng tôi thực sự muốn nói lại cho quý vị Phật tử. Mong rằng hôm nay là buổi chót, tất cả đều được hoan hỷ đối với vấn đề học pháp. Tuy rằng quý vị biết rõ hoàn cảnh hoàn cảnh của khóa học, mỗi một năm vậy nó chỉ như một giọt nước nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng tích trữ dần dần, và cũng có rất nhiều quý vị Phật tử đã được lợi ích. Thành ra cái khóa học này nó cũng là một cái hiện thân của Bồ Tát hạnh. Thì mong quý vị có được cái lợi ích của pháp và cần có cái sự hiểu rõ để thông cảm đó, thì chúng ta sẽ tinh tiến đều đặn. Tôi nói lại là cái cuối cùng là chúng ta đã có nhân duyên với lại Phật pháp, nhất là Phật pháp đại thừa. Thì Phật pháp đại thừa nó lạ lắm, nó cũng tùy duyên hết đó. Nhưng nếu mà cũng gọi là cho mình cái suy nghĩ ấy, thì mình phải nên phát triển thì ích lợi không cùng. Và dù cho cái pháp đó nó có khó, nó có mình học hoài mình không nắm được nó sâu mà nó có như thế nào chăng nữa, thì mình cứ có duyên học, cứ có duyên nghe, nó có lợi ích vô cùng. Cái đó là kinh nghiệm của chúng tôi, nó có lợi ích vô cùng, lợi ích cho chính mình và những người xung quanh mình. Mình không cần phải trực tiếp nói là tôi lợi ích cho anh như thế nào, mình cứ nghĩ về Bồ Đề Tâm thôi, mình cứ đừng quên Bồ Đề Tâm thôi, cái lợi ích tự động nó tới, không cần phải đặt nó ra, không cần phải rõ ràng, công thức rõ ràng làm như thế nào. Không cần phải nhìn cái người bạn mình vào tận mặt nói là anh có biết là tôi thương anh lắm không. Cứ bồ đề tâm đi là mình thương người đó một cách chân thật, không cần phải nói cái chuyện đó. Đó là vấn đề chúng ta, thì chúng tôi kinh nghiệm tôi biết như vậy, cho nên đó là lời khích lệ cuối cùng. Cầu nguyện cho tất cả tam bảo gia hộ, những quý Phật tử, ai nãy 18 quốc gia, ai về xứ nấy bình yên an lạc, nhân duyên sẽ còn tiếp tục. Nhân duyên của Bồ Tát Đạo không cùng tận, cho nên Hòa Thượng Chí Thủ nói một câu đó. Hòa Thượng Chí Thủ nói với các vị Phật tử, chúng ta đời đời kiếp kiếp, từ quá khứ cho đến tương lai, là cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc của nhau. Nhưng ngài cũng nói thầy trò gì hết. A Di Đà Phật. Mười.